Chào mừng bạn đến với Eva Yêu, chúc bạn có thời gian vui vẻ khi nghe chuyện tại Eva Yêu. Chương 3. 10. Tiện nhân. Tần Y Y nhìn thấy ta, đỏ mắt muốn xông tới đờ, ánh ta. Mà bên cạnh nàng ta vội vàng đỡ lấy nàng. Tiệp Dư không thể tức giận, cẩn thận tiểu hoàng tử trong bụng. Ba chữ, tiểu hoàng tử, làm cho Tần Y Y hơi tỉnh táo lại, nàng ta lạnh giọng phân phó mấy thái giám bên cạnh. Người đâu? Giao mỹ nhân bất kính với bổn cung, đờ, ánh mười gậy cho bổn cung, nhất là bụng của nàng ta, chăm sóc tốt một chút. Trên mặt Tần Y Y đều là vẻ oán độc. Bổn cung thật đúng là không nhìn ra tiện nhân ngươi còn có loại tâm tư này. Bổn cung hôm nay cho ngươi biết, cho dù ngươi mang thai hoàng tự ngươi vẫn là đồ chơi trong tay bổn cung, đờ, ánh cho bổn cung. Mà bên cạnh khuyên nhủ, Tiệp Dư, tội danh thương tổn hoàng tử, chúng ta không đảm đương nổi. Tần Y Y hừ lạnh, sinh ra mới là hoàng tử, ở trong bụng chỉ là thịt nát mà thôi, các ngươi đờ, ánh cho bổn cung, xảy ra chuyện bổn cung sẽ gánh vác, bổn cung mang hoàng tử, hoàng thượng nể mặt hoàng tử cũng sẽ không làm gì bổn cung. Mấy thái giám nghe Tần Y Y nói như thế, lấy can đảm tiến lên, trong đó có hai tâm phúc của Tần Y Y đã lấy ra cây gậy gỗ dày từ phía sau, quả nhiên đã sớm có chuẩn bị. Ta lạnh lùng nhìn, tính toán thời gian. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lập tức sẽ có kịch hay để xem. 11. Mấy thái giám và cung nữ bên cạnh ta sợ tới mức run lẩy bẩy căn bản không dám ngăn cản. Tần Y Y thấy sắc mặt ta không thay đổi, cười lạnh nói. Ngươi cho rằng ngươi giở trò bổn cung không rõ sao? Ngươi để cho thái y trắng trợn thông báo ngươi mang thai hoàng tử. Hơn nữa, con tìm người đi báo cho hoàng thượng. Không phải là hy vọng muốn hoàng thượng nhìn thấy bổn cung mưu hại hoàng tử sao? Thật đáng tiếc. Bổn cung đã sai người ngăn kẻ được ngươi phái đến ngự thư phòng lại, hiện tại ngươi có gọi trời trời không thấu, gọi đất đất không nghe đâu. Bổn cung hôm nay sẽ đờ, ánh chết tiện nhân nhà ngươi, để cho ngươi biết dù có ở trong cung bổn cung cũng có thể bê, óp chết ngươi bất cứ lúc nào. Tần Y vẻ mặt đắc ý, lộ ra vẻ đã nắm chắc phần thắng. Ta cười khẽ, ta chưa từng khinh thường Tần Y Y, nàng ta không phải đồ ngốc, cho nên nàng ta có dùng cách này ta cũng không lạ chút nào. Tần Y Y thấy ta còn cười, có chút tức giận, trực tiếp thúc giục mấy thái giám kia. Lập tức ra tay cho ta, hãy giáo huấn tiện nhân này thật tốt. Nhóm tiểu thái giám nghe vậy lập tức tiến lên, gậy cũng giơ lên thật cao, mắt thấy bọn họ sắp đờ, ánh xuống, một tiếng quát to ở cửa vang lên. To gan. Ta trực tiếp quỳ xuống với người tới cửa. Thần thiếp tham kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Tần Y Y thấy hoàng hậu đột nhiên xuất hiện thì trợn mắt há hốc mồm, cung nữ thái giám trong phòng đồng loạt quỳ xuống, khóe miệng ta nhếch lên, Tần Y Y có thể tính đến việc ta mời hoàng thượng, thế nhưng nàng ta không tính đến chuyện ta thật ra cũng đã sớm mời hoàng hậu. Hoàng hậu không hổ là người đứng đầu hậu cung, xử lý việc này mạnh mẽ vang dội, trực tiếp hạ lệnh đờ, ánh chết hai thái giám vừa mới giơ gậy lên với ta, sau đó lại ra lệnh đánh gậy tất cả cung nữ và thái giám của Tần Y Y. Cuối cùng hạ lệnh cấm túc Tần Y Y nửa năm. Xử lý xong những thứ này, hoàng hậu lạnh lùng nhìn ta vẫn còn quỳ, nửa ngày sau nàng mở miệng. Giao mỹ nhân, bổn cung không ngại giúp ngươi lần này, thế nhưng nếu như ngươi chủ động gây ra sóng gió, bổn cung cũng sẽ không khách khí. Nói xong, nàng lập tức rời đi. 12. Lần đầu tiên quyết đấu, ta thắng, Tần Y Y bị đờ, ánh cho trở tay không kịp, tuy rằng không có thương tổn thực chất. Nhưng cũng rất chí mạng. Cái gọi là cấm túc bao gồm việc kính sự phòng hủy bỏ lục đầu bài của nàng ta. Cho nên trong khoảng thời gian này nàng ta sẽ không có cơ hội được hoàng thượng triệu thị tẩm. Nàng ta vất vả mới chờ đến ngày long thai ổn định. Mong chờ được triệu đến thị tẩm. Hiện tại hy vọng duy nhất này đã bị ta xê. Át đờ, ứt. Nữ nhân hậu cung đông đảo. Nữ nhân xinh đẹp không ít. Tần Y Y ở trong đó cũng không tính là gì cả. Chỉ khi gặp được hoàng thượng thì mới có ba phần tình. Nam nhân có thể có mấy phần chân tình chứ, hơn nữa người đó còn là đế vương, lâu ngày không gặp mặt ân sủng đương nhiên cũng không còn. Sau khi xử lý xong chính sự, hoàng thượng chạy tới, nghe nói ta mang thai hoàng tử thì rất vui mừng, nghe nói Tần Y Y tự dưng trách phạt ta, hắn cũng tức giận. Tuy nhiên hoàng hậu đã hạ lệnh trừng phạt, hắn cũng không nói thêm gì nữa, hiển nhiên là ngầm đồng ý sự trách phạt của hoàng hậu, dù sao hậu cung cũng lấy hoàng hậu làm tôn. Cuối cùng hoàng thượng vì trấn an ta, còn tấn chức vị của ta, phong ta làm giao Tiệp Dư. 13. Tần Y Y bị cấm túc, ta hưởng thụ vài ngày sống yên ổn, nhưng ta biết Tần Y Y sẽ không ngồi yên chờ chết, cho nên nàng ta nhất định sẽ ra chiêu. Quả nhiên ngày thứ ba, tiểu thái giám luôn nhìn chằm chằm viện Tần Y Y đến bẩm báo với ta, một cung nữ thiếp thân của Tần Y Y mua chuộc thủ vệ cấm túc, len lén ra khỏi viện, theo dõi thì phát hiện nàng ta đi theo người phụ trách mua nguyên liệu ở ngự thiện phòng ra khỏi cung. Trong lòng ta sáng tỏ, Tần Y Y là muốn tìm cứu binh, không biết là phụ thân thân ái Tần Thành của ta vào cung, hay là đại phu nhân vào đây. Quả nhiên ngày hôm sau Tần Thành đưa thiếp mời trong cung muốn tới gặp ta, sợ ta không đồng ý, trong thiếp mời còn cất dấu châm của mẫu thân ta, rõ ràng là dùng để uy hiếp ta. Ta đang được thánh sủng, còn mang thai hoàng tử, thái giám dẫn Tần Thành tới cúi đầu khom lưng. Chờ thái giám rời đi, Tần Thành liền lạnh lùng nhìn ta. Ta thật không nhìn ra ngươi lại có tâm tư như vậy, con của tiện nhân cũng là một tiện nhân. Tần Thành thấy ta như thế, có một chút tức giận. Tuy nhiên ông ta vẫn đang cố kiềm chế. Ngoan ngoãn đi xin lỗi tỷ tỷ ngươi, cầu tỷ tỷ ngươi tha thứ, giúp đỡ tỷ tỷ ngươi thật tốt, ta còn có thể nhận ngươi là nữ nhi, nếu không. Tần Thành còn chưa nói xong, ta đã cầm chén trà trong tay đập mạnh lên bàn. Nếu không thì thế nào? 14. Lời nói của ta quả nhiên đã kích thích đến Tần Thành, sắc mặt ông ta đỏ bừng, trực tiếp tiến lên giơ tay muốn tê, át ta. Ta lạnh lùng chừng ông ta một cái. Hôm nay nếu cái tê, át này hạ xuống, ta cam đoan ngươi không thể đi ra khỏi hoàng cung. Bàn tay kia cuối cùng không có hạ xuống, Tần Thành tức giận đến hai mắt bốc hỏa, ông ét giận dữ mắng. Ta là phụ thân của ngươi, phụ thân là trời, ngươi dám cản rỡ vô lý với ta như thế sao? Ta cười lạnh. Ta còn có phụ thân à? Ta còn tưởng rằng phụ thân ta đã chết sớm rồi đó chứ. Tần Thành thấy ta như thế, biết có nói cái gì cũng vô dụng. Ông ta cố gắng kiềm chế cơn tức giận, lạnh lùng nói. Ngươi đừng quên, mẫu thân ngốc nghếch của ngươi còn ở trong phủ, ngươi có thể không nhận ta, chẳng lẽ ngươi cũng không để ý sống chết của mẫu thân ngươi? Kẻ ngốc kia vì ngươi, những năm này đã chịu không ít khổ sở. Nếu không nghe lời, mẫu thân ngươi sẽ sống không tới ngày mai. Đồ cùng chủy kiến, Tần Thành cuối cùng vẫn vận dụng lá bài tẩy của mẫu thân ta, nhưng thật đáng tiếc, ông ta đã tính sai rồi. Ta cười nhìn Tần Thành, trong mắt mang theo mùi vị khát mờ, áu. Tần đại nhân, thời thế đã thay đổi, bây giờ ta đã không phải là người ngươi có thể uy hiếp. Ta và mẫu thân ta chỉ có hai cái mạng đê tiện mà thôi, ngươi muốn thì tùy thời có thể lấy đi, nhưng cả nhà Tần gia ngươi đều phải chết chung với chúng ta. Ta hiện tại trên danh nghĩa vẫn là nữ nhi của ngươi, nếu ngươi dám động đến một sợi tóc của mẫu thân ta, ta cũng dám thừa dịp thị tẩm trực tiếp MS. Át hoàng thượng, ám sát hoàng thượng sẽ liên lụy cửu tộc, toàn bộ các ngươi sẽ phải chôn cùng. Bàn cờ này là ngươi cùng đại phu nhân khai ván cờ, ta cùng mẫu thân ta là quân cờ, nhưng hiện tại ta có thể lật bàn cờ khiến tất cả mọi người cùng chết. Tần Thành ngươi có gan thì thử xem ta có dám hay không. Nói xong ta lạnh lùng nhìn ông ta. Đờ, yên rồi, ngươi đờ, yên rồi. Tần Thành bị sự đờ, yên cuồng của ta dọa cho liên tục lui về phía sau. Cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất. Trong mắt ông ta hoàng thượng là trời, cách làm này của ta là muốn đờ, âm thủng trời, tất cả mọi người cùng chết. 15. Tần Thành xám xịt rời đi, nhưng chuyện này còn lâu mới kết thúc, ông ta chỉ là bị ta hù dọa, chờ đến khi lấy lại tinh thần, ông ta khẳng định còn có cách đối phó. Chỉ là không biết ông ta sẽ ra chiêu gì, có thể rơi vào cạm bẫy của ta hay không. Kết quả rất nhanh ta đã biết. Chỉ là ngày hôm sau thiếp thân cung nữ của Tần Y Y đã mang một hộp quà tới. Giao tiệp dư, đây là quà tiệp dư nhà chúng ta tặng cho người, là Tần đại nhân sáng sớm hôm nay đưa vào cung, nói người xem xong lễ vật sẽ biết nỗi khổ tâm của ngài ấy. Tiểu cung nữ tiến lên đặt hộp quà lên bàn trước mặt ta, sau đó lại mở miệng, nhưng lần này nói rất nhỏ. Tần đại nhân truyền tin tới, nói đã mời Tần gia lão, rời tên của người và mẫu thân người ra ngoài. Từ nay về sau người và mẫu thân người không còn quan hệ gì với Tần gia nữa. Nói xong trực tiếp rời đi. Ta bất động thanh sắc, mở hộp quà trước mặt ra, chỉ là liếc mắt một cái ta đã cảm giác trong bụng sôi trào, nhịn không được nôn ra. Bên trong hộp quà này là một cái lỗ tai dính áo, trên lỗ tai có một bông tai bằng bạc trắng, bông tai này ta quá quen thuộc, chính là bông tai của mẫu thân ta. Tần Thành át một bên tai của mẫu thân ta. Đây là đang cảnh cáo ta, Hơn nữa đã xóa tên ta và mẫu thân ta ra khỏi Tần gia, tương đương với phá vỡ lời uy hiếp ngày đó của ta. Ta nắm chặt nắm đấm, ta muốn cùng Tần gia không chết không thôi.